Khoa học của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ sáu hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ kháng lại kháng sinh cao nhất trên thế giới. Ngoài việc là uống kháng sinh tùy tiện, việc ăn uống thực phẩm có chứa kháng sinh cũng là nguyên nhân khiến cho con người chúng ta trở nên kháng lại kháng sinh ngày một cao hơn, và như vậy dễ dẫn tới nguy cơ mất mạng khi ngã bệnh vì không có thuốc chữa. Tại sao thực phẩm lại chứa kháng sinh và những loại thực phẩm nào chứa kháng sinh, làm sao để tránh? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay với bác sĩ Steve Lê Minh Đức từ Texas, Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn bác sĩ Steve trở lại với chương trình hôm nay, thưa bác sĩ.
Xin lên rất kính chào Trà My và cũng kính chào quý khán giả của đài VOA.
Thưa bác sĩ, câu chuyện ngày hôm nay nói về kháng sinh nhưng mà không phải là kháng sinh trong dược phẩm mà mình thường hay dùng khi chữa trị bệnh tật. Nhưng mà bữa nay là kháng sinh trong, cho mình xin lỗi, là không phải trong dược phẩm mà là bữa nay mình nói về trong thực phẩm, có nghĩa là ăn uống cũng có kháng sinh trong đồ ăn thức uống đưa vào trong cơ thể của mình, khiến cho con người của mình trở nên kháng lại kháng sinh. Thì xin hỏi bác sĩ, trước khi nói về thực phẩm kháng sinh như thế nào thì cũng hiểu sơ một chút kháng sinh là gì cái đã, để mình nói lên cái hồi chuông cảnh báo về kháng sinh, thì cũng xin bác sĩ cho quý khán thính giả được tìm hiểu kháng sinh là gì, lợi hại ra sao.
Kháng sinh nếu mà nói mà nôm na dễ nhất thì là mình biết là đây là những cái thuốc mà để diệt những vi trùng vi khuẩn. Người dân thì cứ nghĩ là kháng sinh là những cái thuốc thần tiên có thể giúp cho mình sống lâu hơn hoặc là khỏe hơn, bởi vì nó vào nó diệt đi những cái vi trùng mà hại đến cơ thể của mình. Hồi thời năm 300 đến năm 350 thì lúc đó là những cái quốc gia cũng như là Ai Cập, La Mã, Trung Quốc vân vân, những quốc gia mà văn minh thời đó là họ đã thấy có một số kêu là bị mốc trên bánh mì á, thì họ thấy là những cái mốc này nó lại giúp được trừ đi những cái bệnh mà kêu là bị nhiễm trùng, nhiễm độc của thời đó, nhưng mà họ không có hiểu tại sao. Thì cho biết tới thời mà năm 1890 thì có một ông bác sĩ Paul Ehrlich ở bên Đức, thì lúc đó ông mới nghiên cứu thêm thì ông thấy là trong thiên nhiên có những cái mốc mà trên bánh hoặc là trên cây cỏ lá cây nó có thể nó giúp cho loài người, thì lúc đó ông mới thành lập ra một cái môn mà chuyên học và nghiên cứu về thêm về kháng sinh và cũng như là chế tạo kháng sinh. Cho tới năm 1928 thì một vị bác sĩ Fleming ở bên Anh Quốc, thì lúc đó ông mới tình cờ là ông đang ăn bánh mì thì trên cái bánh mì nó mới mọc cái mốc màu xanh. Thì ông sau khi mà nó mọc mốc màu xanh đó, thì ông cũng thấy ồ sao xung quanh cái mốc đó đó, thì ông tình cờ cái bánh mì này nó lại rớt vô trong một cái vỉa Petri dish mà ông đang thí nghiệm những con vi trùng. Thì ông thấy khi mà cái bánh mì đó, xung quanh bánh mì đó, đó thì những con vi trùng này nó lại bị mất đi, nghĩa là những nó bị chết đi. Thì ông mới nghiên cứu thêm thì ông thấy là trong cái mốc này nó có tiết ra một cái chất mà để mà nó diệt đi những con vi trùng đó, thì cái chất này nó kêu là penicillium. Thì sau này ông mới lấy cái tên đó, từ từ đó ông mới đặt tên là penicillin. Là người Việt Nam mình là bây giờ rất rất rành với cái thuốc là penicillin, cũng như là toàn quốc xài sử thuốc đó rất rất là nhiều. Thì kháng sinh nếu mà nói cho nó gọn là đây là những cái thuốc nhân tạo hoặc là thiên nhiên để mà ngừa hoặc là diệt đi những cái vi trùng mà xâm lấn vào cơ thể.
Như vậy thưa bác sĩ, kháng sinh do cái đường uống vào để chữa bệnh, tức là vào bằng cái đường dược phẩm, và kháng sinh mà mình nói ở đây có trong thực phẩm đó, thì những cái loại kháng sinh đó là từ nguồn gốc thiên nhiên hay tự nhiên hay là nhân tạo hay phòng thí nghiệm?
Thời thời xưa khi mà mình mới vừa khám phá ra kháng sinh nó là từ thiên nhiên, là mình thấy là thường là từ những cái mốc mà mọc ở trên những cái bánh mì hoặc là bánh này bánh nọ hoặc là từ những cây cỏ, thì đó là từ thiên nhiên. Nhưng mà sau này thì sau khi mà 1890 thì bắt đầu mình nghiên cứu để mà chế tạo thêm những cái kháng sinh, là bởi vì những vi trùng hoặc là những con vi khuẩn nó rất là thông minh. Khi mà nó có cái nó ảnh hưởng bởi cái kháng sinh rồi đó, thì nó sẽ vào cái DNA của nó, thì nó bắt đầu nó chế tạo ra những cái enzyme hoặc là những cái hormone mà nó để nó phản lại cái kháng sinh của mình. Thành ra càng ngày mình thấy kháng sinh mà mình xài đó mình cứ phải chế tạo mới hoài, là bởi vì nó sẽ có những con vi trùng mà nó lại không không có bị diệt bởi những cái kháng sinh cũ. Thành ra mình mới có cái danh từ là bị lờn thuốc là như vậy, là bởi vì cái thuốc nó cứ xài một riết thì cái kháng sinh đó nó sẽ tiết ra những cái chất mà nó phản kháng lại, nó không có bị diệt nữa.
Người ta nói tới kháng sinh thì người ta nói tới cái lợi ích của nó rất nhiều, có nghĩa rằng là nó giúp cho chúng tôi chống vi trùng vân vân, nhưng mà cũng có nhiều người nhắc tới kháng sinh như là một cái chuyện là bất đặng đừng, như là bất đắc dĩ lắm thì hãy dùng chứ đừng có dùng thường xuyên vì nó có những cái ảnh hưởng tới sức khỏe. Như vậy một cách chung quát nên hiểu đó là kháng sinh lợi hay hại cho sức khỏe.
Cả hai. Bởi cũng giống như là từ hồi lúc mà Steve lên nước mới lên đài là cũng đã nói cái gì nó cũng phải là vừa phải thôi, phải không? Thì kháng sinh cũng vậy, nó cũng có cái lợi mà nó cũng có cái hại cho nó. Dĩ nhiên là cái lợi thì chúng ta thấy hàng ngày thấy hoài, những người mà bị vi trùng nó xâm lấn mà sắp sửa chết vân vân, thì cái kháng sinh này nó sẽ vô nó giúp nó diệt đi những cái vi trùng đó, nó giúp cho chúng ta sống lâu hơn. Nếu mà mình nhìn lại trong cái lịch sử của loài người á, hồi thời trước 1928, tức là trước thời của bác sĩ Fleming mà khám phá ra penicillin á, thì thời đó đó là loài người trung bình là sống cỡ chừng tới 30 tuổi, 40 tuổi là mất rồi. Thì lúc đó là mình không có hiểu tại sao, nhưng mà sau này thì họ thấy những cái mà vi trùng rất là đơn sơ đơn giản, là giống như là vi trùng mà nằm ở trên da của chúng ta tên là strep Streptococcus, thì những cái strep này nó có thể nó vô nó làm cho viêm cổ họng. Thì thời xưa viêm cổ họng nó sẽ đưa đến những cái là bị mình nhìn mình thấy là nó ra mủ này kia nọ. Thì hồi xưa nó không có thuốc kháng sinh thì từ cái viêm cổ họng thôi ra mủ, nhưng mà từ cái đó thì những vi trùng nó lại xâm lấn vào trong cơ thể. Thì trong cơ thể của mình á, khi mà nó nhìn nó thấy vi trùng đó đó, cái vi trùng nó lại có một cái mót giống như cái cờ ở trên cái cơ thể của trên cái bọc của vi trùng đó, nó giống tựa tựa như là cái van tim của mình. Thành ra cái thời đó là cơ thể của mình nó mới nghĩ là cái van tim của mình là những con vi trùng đó nó vào nó đánh cái van tim của mình, thì thời đó là đưa đến những cái trường hợp mà bị rheumatic fever, là những cái người mà bị sưng những cái van tim, và từ đó là họ sẽ chết vì bệnh tim. Thì cả chừng 30 40 tuổi là chết là bởi vì những cái bệnh viêm tim trẻ em hoặc là người còn trẻ bị rất rất là nhiều. Nhưng mà sau cái thời mà ra penicillin rồi đó, thì những cái viêm cổ họng là mình vô đó mình diệt những cái vi trùng đó, thì không đưa đến cái trường hợp mà bị bệnh van tim, bệnh tim này kia nọ nữa, hoặc là bệnh thận vân vân. Thành ra mình thấy là nếu mà nói mà việc kháng sinh, một cái kháng sinh nhẹ hoặc là thông thường như là penicillin thì cũng đã là giúp cả triệu cả tỷ người để mà không bị mất mạng, thì cái đó là một cái chuyện tốt. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà mình xài nhiều quá nó cũng đưa đến hại. Hại là sao? Là bởi vì cơ thể của mình, trong ruột của mình đó, là mình có những vi khuẩn tốt để mà nó giúp cho mình tiêu hóa những cái chất ăn, những cái đồ ăn mà cơ thể mình không có thể tiêu hóa được, chẳng hạn như là nhiều thứ như là cây cỏ nè. À, bởi vì loài người của mình nó không có tiêu hết những cái cây cỏ được, nó có nhiều cái loại chất đường ở trong trong mấy cái cây cỏ mà cơ thể mình nó không có thể, nó không có những cái hormone, cái enzyme để mà nó tiêu hóa như đó, thì mình cần những con vi khuẩn tốt để mà giúp cho mình tiêu hóa những nó, cũng giống như là những cái hạt đậu, những lá cây, rau cỏ. À, thì đây là những cái vi khuẩn tốt để mà nó tiêu hóa, nó giúp cho mình tiêu hóa. Nhưng mà khi mình uống kháng sinh vào thì kháng sinh nó già là cái job, cái việc của kháng sinh là để mà diệt hết những vi trùng, không cần biết là vi trùng tốt hay là vi trùng xấu. Thành ra nếu mình uống nhiều quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, là bởi vì vào đường ruột của mình thì nó sẽ diệt hết. Thành ra cũng có cái trường hợp là khi mà không còn những cái vi khuẩn tốt ở trong đường ruột nữa thì nó sẽ đưa đến là bị tiêu chảy. À, nhất là bên Mỹ này có một cái bệnh kêu là Clostridium difficile rất là khó trị, đây là những cái người mà nằm ở trong những cái nhà lão hoặc là trong nhà thương mới ra, hoặc là mới uống kháng sinh cách đây khoảng tuần 2 tuần, nó diệt hết những cái vi khuẩn tốt trong đường ruột của mình, sẽ đưa cho những cái vi khuẩn mà thường nó là vi trùng xấu ở trong đường ruột của mình, nhưng mà thường là nó được kiềm chế bởi những vi khuẩn tốt của mình. Thì bây giờ kháng sinh uống vô nó diệt đi hết những cái vi khuẩn tốt, bởi vì những vi khuẩn tốt nhiều khi nó không có ảnh hưởng đến kháng sinh nhiều, nó không có những cái chất hormone hay enzyme để mà nó phản kháng lại cái kháng sinh đó. Nhưng mà những con vi trùng xấu thì thường nó lại có những cái chất đó, mấy cái DNA đó để mà nó phản kháng lại thì nó lại sống. Thì mình chỉ cần chẳng hạn như là một con vi trùng xấu mà còn sống, rồi bao nhiêu vi khuẩn tốt bị diệt hết, thì cái một cái vi trùng xấu đó nó lại phát sinh ra, nó nhiều ra thì nó đưa đến hại cho cơ thể mình, nó đưa đến bị tiêu chảy vân vân. Thành ra cái gì cũng vậy, mình xài cho nó đúng lúc, đúng địa điểm, và phải nghĩa là theo cái lý do tại sao mình cần, và xài lúc nào cũng phải đều đặn.
Và cũng đúng liều lượng nữa. Đó là mình nói về lợi và hại của kháng sinh với tính cách là dược phẩm. Thế thì bây giờ câu chuyện nói về thực phẩm, mà tại sao có kháng sinh trong thực phẩm, cái sự hiện diện của kháng sinh trong thực phẩm là như thế nào? Vậy thì xin hỏi bác sĩ, tại sao thực phẩm, đồ ăn, thức uống lại có kháng sinh trong đó?
Cái đây là cũng là bởi vì khi mà một người nông dân nuôi một con thú vật, mà nuôi thú vật đó nó bị bệnh, thì thú vật thật sự ra cũng bệnh giống như loài người, cũng là bị viêm cổ họng, rồi cũng bị viêm đường ruột, rồi cũng bị này kia nọ, hoặc là bệnh da vân vân. Thì những người nông dân họ được phép bởi chính phủ để mà cho kháng sinh để mà giúp cho con thú vật đó. Hai lý do, một là bởi vì họ cũng muốn bảo vệ cái tiền đầu tư của họ, là bởi vì một thú vật thì mà mất đi là họ cũng mất đi cái đầu tư của họ. Thứ nhì nữa là nếu mà mình không có trị những thú vật này thì nhiều khi mình thấy nó cũng tội nghiệp, là bởi vì nó cũng là một loài vật, tuy là người nông dân thì họ cũng sẽ từ từ họ đem ra thị trường để mà mần thịt mấy con này, nhưng mà trong cái thời gian nó còn sống thì họ cũng không muốn nó bị đau đớn, hoặc là những cái bệnh mà nó trị bởi kháng sinh nó quá dễ dàng thì tại sao mà không không trị. Thì đây là những cái trường hợp mà mình thấy là kháng sinh mà nó lại nằm ở trong những cái thức ăn mà của mình.
Như vậy kháng sinh trong thực phẩm chỉ có trong vật nuôi thôi, là vì nhà nông họ sợ là mấy con vật nuôi nó bệnh thì lỗ lã trong cái chuyện chăn nuôi của họ. Thế còn trong cây trồng thì sao? Thí dụ lúa gạo ngô bắp khoai vân vân, cây trồng có kháng sinh không bác sĩ?
Câu hỏi rất là hay, cũng có luôn. Thì đây là một cái trường hợp mà nhiều người họ không có suy nghĩ đến, là bởi vì trước hết thì kháng sinh mà mình biết là đã là nuôi trong thú vật rồi, thì từ thú vật đó nó sẽ tiết ra, chẳng hạn như là nó phân của những thú vật đó nó cũng có một phần kháng sinh ở trong đó khi mà nó đi tiêu, đi tiểu vân vân. Nhưng mà cái mà kháng sinh mà nằm ở trong những cây cỏ này kia nọ mà mình thấy nhiều nhất á, là thường là từ cái nguồn nước mà để tưới trên đó, hoặc là những cái phân mà họ dùng ở trên đó. Thì cái đó là từ đâu? Cái đó là từ từ loài người ra. Nhiều người chẳng hạn như là khi mà họ có những thuốc kháng sinh ở trong nhà nó cũ rồi, hoặc là họ không xài nữa, họ dục đi, nhiều người thì họ là để vô trong cái toilet rồi họ bấm nút một cái, thì họ nghĩ là nó ra nó đi theo con đường cống rồi tôi không bị ảnh hưởng. Hoặc là nhiều người cứ dục đại vô trong rác, họ nghĩ là họ không bị ảnh hưởng, nhưng mà từ cái nước đó cũng giống như là từ cái rác đó, nó từ từ nó sẽ đi ra tới cái môi trường, nó sẽ thấm xuống những cái phân, những cái đất, những cái nguồn nước sâu ở dưới lòng đất của mình, thì từ từ những cái đó nó cũng sẽ bơm lên lại. Nhưng mà không phải là chỉ thuốc kháng sinh không, mà tất cả những cái thuốc khác cũng vậy. Thành ra nói thật thì bây giờ trong bên y khoa, thế giới y khoa thì sẽ bây giờ đương khám phá ra trong cái nguồn nước của mình có rất 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 nhiều cái loại thuốc mà chúng ta thông thường uống nó lại bị nhiễm vào trong cái nguồn nước của mình. Thành ra đây là những cái mà nếu mà mình không xài nữa thì mình đem những cái thuốc đó đến cho bác sĩ, là bởi vì ở bên bác sĩ họ sẽ có cái cách, họ có một cái service để mà hỗ trợ để mà tiêu những cái thuốc này mà không có bị ô nhiễm qua mình trong cái không khí cũng như là cái môi trường của mình.
Vì nếu kháng sinh mà nó ô nhiễm vào nguồn nước, nguồn đất đó, thì từ đó nó lại xâm nhập trở lại vào con người qua đường đồ ăn thức uống trở lại. Vì đất thì nuôi cây trồng, rồi nước mình vừa uống mà mình cũng nuôi cây trồng vừa nuôi nữa, cho nên là tất cả nó là một cái vòng tuần hoàn. Nếu tiêu hủy không đúng cách thì nó lại trở lại trong cơ thể con người. Bây giờ xin hỏi bác sĩ, kháng sinh mà có trong dược phẩm thì nãy giờ mình biết là lợi hại ra sao rồi, còn kháng sinh mà có trong thực phẩm, đồ ăn thức uống thì lợi hại thế nào, từ nhẹ tới nặng, thưa bác sĩ?
Thì mình thấy nó cũng cả hai, nó cũng là cũng có cái lợi mà nó cũng có cái hại của nó. Thì bây giờ mình nói cái hại trước ha. Thì cái hại á, thì nếu mà nhẹ thì cái người đó họ bị dị ứng của cái thức ăn đó, có thể là bị nổi mề đay vân vân. Thành ra chúng ta thấy sau này cũng có rất là nhiều người ăn rồi bị dị ứng thức ăn. Thì hồi xưa giống như là bên Mỹ này, hồi xưa là hầu như không bao giờ nghe ai mà bị dị ứng những cái thức ăn giống như là đậu phộng vân vân. Nhưng mà bây giờ mình nghe là rất rất nhiều, thì cũng có cái nguồn nghi ngờ là nó cũng có thể là nó bị từ những cái đó, mình cũng chưa hiểu rõ. Nhưng mà nếu mà trong thức ăn thì nó cũng sẽ đưa đến là một cái dị ứng nhẹ. Còn nếu mà dị ứng mạnh hơn thì nó đưa đến những cái kêu là anaphylactic shock, là những người mà khi mà họ uống vào kháng sinh là họ bị chẳng hạn như là không thở được, khó thở, hoặc là tim đập mạnh, hoặc là cảm thấy muốn xỉu vân vân. Thì cái đó là cái dị ứng mạnh hơn. Còn
Là sốc phản
thêm nữa,
vệ đó.
đúng rồi, còn thêm nữa thì chẳng hạn như là hồi nãy mình cũng có nói sơ là những cái kháng sinh mà khi mà nó vào đường ruột nó lại diệt đi những cái vi khuẩn tốt của mình, thì đây là cũng chuyện mà bất ngờ cho mình ăn thức ăn vô như là thức ăn này nó lại vô nó diệt đi những cái vi khuẩn tốt mà để có thể giúp cho cơ thể của mình, thì càng ngày nó sẽ đưa đến cái tệ hại cho cái đường ruột của mình hơn. Bởi vì ăn uống của mình không có ăn uống được thường, rồi mình cứ cảm thấy giống như mình bị no hơi hoài, khó tiêu vân vân. Còn nếu mà hại hơn nữa thì nó sẽ đưa đến là chẳng hạn như là thuốc bị lờn. Nếu mà nhiều quá thì sau này khi mà mình cần đến cái thuốc kháng sinh đó thì nó lại không có ác nữa. Thì đây là cái trường hợp mà thấy rất là nhiều nhiều người nói tôi chưa hề uống cái thuốc kháng sinh đó mà tại sao bây giờ tôi uống vào nó lại lờn đi. Nó là bởi vì nhiều khi nó lại mình đã bị ảnh hưởng bởi một cái thuốc đó từ đâu đó, thì những cái con vi trùng hoặc là những vi trùng mà nó xâm nhập của mình nó đã bị ảnh hưởng rồi, thành ra nó đã có những cái enzyme mà nó để nó phản kháng lại cái thuốc kháng sinh mà mình đang uống, thành ra mình thấy nó lại lờn đi. Thì cách đây ở chừng 20-30 năm trước về đây thì giờ bắt đầu nó có những cái danh từ kêu là superbug, là những cái con vi trùng nó hầu như là không có kháng sinh nào mà có thể diệt nó được hết. Thì Steve Lay có nhớ là một thời lúc mà còn ở trong nội trú cách đây 20 mấy năm trước, thì có một cái anh chàng này là người da đen, thì là bị hư thận, và cũng giống như là đường tiểu của anh ta thì lúc nào nó cũng bị là nhiễm trùng. Thì anh ta lúc đó mới có 31 tuổi, cỡ chừng 30-31 tuổi à, mà hầu như là cứ 2-3 tháng là phải vào bệnh viện để mà trị liệu viêm đường tiểu. Thì cái lần cuối mà anh ta vào đó thì lúc đó là khi mà lấy cái đường nước tiểu để mà coi coi vi trùng nào nó xâm nhập kỳ này, thì bên lab báo cho biết là cái vi trùng này là nó không có kháng sinh nào mà diệt được nó được hết, là không không còn kháng sinh nào mà trong mình có trong tài năng của mình để mà diệt cái vi trùng này hết. Thì lúc đó thì những cái kháng sinh mà mạnh nhất thì cứ đưa vào để mà ráng kềm chế nó thôi, chứ mình biết là mình không diệt được nó hết. Thì mình cũng có nói thẳng với lại cái người bệnh nhân đó là tương lai là chắc chắn anh cũng sẽ chết, là bởi vì một trong những cái xâm nhập của vi trùng này là bởi vì bây giờ khi mà nó vào cơ thể anh, chúng tôi không còn kháng sinh nào để mà giúp được anh hết. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đưa những cái mà mạnh nhất mà có thể để mà giúp anh tới đâu hay tới đó mà thôi. Thì có nghe là vài năm sau thì anh ta cũng đã qua đời, là bởi vì không không có còn kháng sinh nào mà giúp anh ta hết. Thì cái đó là nó cũng là rất là nguy hiểm khi mà mình xài những cái kháng sinh mà hoặc là tình cờ bị những cái kháng sinh mà vào cơ thể của mình để mà đưa đến những cái sức bơm đó. Còn nếu mà tệ hơn hết nữa thì có nhiều kháng sinh nó lại độc, nó lại ngộ độc cho cơ thể của mình không không có chịu đựng được. Thì đây là cái trường hợp cũng xảy ra rất rất là nhiều. Nhiều người uống kháng sinh vào thì lại bị ngộ độc, rồi nó hư đến thận, hoặc là hư đến tim, hoặc là hư đến gan của mình. Thì đây là những cái trường hợp mà chúng ta nghe cũng khá nhiều, những cái người uống kháng sinh quá độ rồi lại qua đời là bởi vì thận nó không còn hoạt động, gan hoặc là tim không còn hoạt động. Đây là từ những cái mà hại cho cơ thể. Còn lợi thì dĩ nhiên là nếu mà những con vật mà bị bệnh thì bên người nông dân cũng nên cho những con vật đó uống thuốc kháng sinh, là bởi vì nếu mà không thì khi mà mình ăn cái con vật đó vào mà con vật đó nó đang bị bệnh thì những vi trùng nó cũng sẽ ảnh hưởng qua đến mình. Thành ra cái nó cũng có cái lợi là xài kháng sinh trong thức ăn.
Có lợi nhưng mà cũng có hại, nhưng mà nếu giữa lợi và hại thì mình thấy là hại nhiều hơn rồi đó. Thì không biết là với những cái hại nhiều hơn như vậy thì tại sao người ta không cấm hoặc không giới hạn số lượng kháng sinh trong thực phẩm? Thì cái điều đó là những cái người tiêu dùng ở Việt Nam họ sẽ thắc mắc, chứ còn những người tiêu dùng ở quốc tế chắc là họ đã có câu giải đáp rồi. Xin mời bác sĩ giải thích giúp người tiêu dùng Việt Nam.
Ở thật sự ra thì ở bên Mỹ, Canada và Âu Châu thì cái luật lệ của nó rất là gắt về xài sử dụng những cái kháng sinh trong loại vật trong thức ăn của chúng ta. Như là bên những bên nước Mỹ đây thì tất cả những cái loại vật khi chỉ có trừ khi mà bị bệnh là được dùng kháng sinh mà thôi. Và nó đưa ra cái luật lệ nó kêu là withdrawal time á, tức là chẳng hạn như bây giờ cái loài vật này nó đang bị bệnh gì đó đi, bệnh da, bệnh viêm, bệnh gì đó đi, mình cho họ kháng sinh. Thì trong bên chính phủ Mỹ nói là từ cái lúc mà cho kháng sinh vào để mà giúp cho cái loài vật đó, cho tới khi mà cái ngày để mà thu hoạch cái loài vật đó để mà bán thịt ra ngoài thị trường, thì nó phải qua một cái giai đoạn, tùy cái thuốc kháng sinh, nhưng nó phải qua một cái giai đoạn để mà cái thuốc kháng sinh nó không còn trong cơ thể của con vật đó nữa thì mới được thu hoạch cái con vật đó để mà đưa ra thị trường bán thành thịt, cũng như là trứng hoặc là cá hoặc là bất cứ cái loại vật nào mà mình bán ra thị trường. Thì nếu mà đã dùng thuốc kháng sinh rồi thì phải có một cái withdrawal time, là rồi sau đó thì bên chính phủ cũng có thí nghiệm là chẳng hạn như là lấy máu hoặc lấy thịt của những loài vật đó và để vào những cái petri dish gần những cái con vi trùng mà thông thường mình biết được, để mà coi coi những vi trùng nó có mọc được hay không. Nếu mà nó không có phát sanh ra, tức là trong cái cơ thể hoặc trong máu của loài vật đó còn cái thuốc kháng sinh ở trong đó, thì cái đó là nó rất rất là lâu dài, mình phải khám phá ra qua một thời gian ít nhất cũng là 7-10 ngày. Thì sau này thì bên chính quyền họ có những cái cách test nó lạ hơn, nó là những cái chemical ELISA này kia nọ, thì nó có thể nó khám phá trong vòng mấy tiếng đồng hồ là nó biết là có kháng sinh hay không có kháng sinh ở trong đó. Thành ra nếu mà nói mà bên Âu Châu đó thì chúng ta thấy là cái luật lệ về sử dụng kháng sinh trong những cái loài vật hoặc là trong những cây cỏ này kia nọ rất rất là gắt. Nhưng mà ngược lại thì họ cũng có thông báo, họ là bởi vì cách đây cũng bên Mỹ này cũng có nhập cảng những cái thịt hoặc là cá từ ngoại quốc, nhất là từ bên Trung Quốc, thì họ có cảnh cáo, họ thấy là những kháng sinh mà ở trong những thức ăn mà từ bên Trung Quốc qua đây là hầu như là gấp đôi của toàn cầu, chứ không phải là chỉ gấp đôi Mỹ. Mỹ là hầu như là không không có kháng sinh trong thức ăn. Nhưng mà nếu mà nói mà so với lại những quốc gia toàn cầu á, thì Trung Quốc nó dùng, không phải là Trung Quốc không mà nó dùng là nguyên cái danh từ là BRICS, tức là nước Brazil nè, Russia là Nga nè, rồi India là Ấn Độ nè, rồi Trung Quốc nè, và Nam Phi. Đó là đây đây là những cái quốc gia mà sử dụng kháng sinh ở trong loài vật rất rất là nhiều. Mà nói là trong hết tất cả những quốc gia này á, là cái điều lộ kháng sinh mà nằm ở trong thức ăn để mà bán ra thị trường là gấp đôi của toàn cầu luôn. Thành ra những cái thức ăn mà đi từ những cái quốc gia đó mà vào Mỹ thì hiện tại giờ Mỹ nó kiểm tra rất rất là kỹ, là bởi vì nó cũng sợ đưa đến một cái trường hợp mà người dân ở bên Mỹ này là bị lờ đi những cái thuốc kháng sinh.
Đó là những quốc gia mà không đủ tiêu chuẩn, luật lệ lỏng lẻo, không có kiểm soát nghiêm ngặt cái dư lượng kháng sinh trong thực phẩm mà nó xuất khẩu ra những quốc gia tiên tiến như châu Âu và Mỹ thì bị họ đo đạc và bị phát hiện. Chứ còn những quốc gia mà cũng lỏng lẻo như vậy mà không xuất khẩu ra những nước tiên tiến để không bị đo đạc, không bị phát hiện thì sao? Ví dụ thực phẩm ở Việt Nam thì như thế nào? Dư lượng kháng sinh ra sao? Thì quý vị nghe thông tin, tin tức truyền thông quý vị cũng đã hiểu là đây đó cứ 5 bữa 10 ngày lại có những thông tin là thực phẩm bẩn, thực phẩm không sạch, thực phẩm không đủ chất lượng và dư lượng kháng sinh rất nhiều. Ở Việt Nam tất cả những cái con gì mà người ta nuôi đều có kháng sinh, hầu như là như vậy. Chẳng hạn mình không nói về thịt, không như hồi nãy bác sĩ có nói là nãy giờ thịt gà, thịt bò, thịt heo, những cái gì mà người ta chăn nuôi, người ta phải cho kháng sinh để những con vật nó không bị bệnh, không bị lỗ. Nhưng mà những cái con thủy sản đó, những cái động vật thủy sản, họ bây giờ họ cũng nuôi. Hồi xưa là thiên nhiên hồ biển nhưng mà bây giờ họ cũng nuôi. Thì con nào nuôi là họ cũng đều cho kháng sinh cả. Trong đó là cá, tôm cũng có kháng sinh nha quý vị. Tức là thủy sản cũng có chứ không phải chỉ là động vật trên bờ thôi. Và cái dư lượng kháng sinh này lâu lâu lại bị réo tên, réo gọi một lần vì lâu lâu hên xui may rủi bị phát hiện, bị phát giác, vì xuất khẩu ra ngoài người ta phát hiện, người ta la làng, hay là lâu lâu lại có đợt kiểm tra đột xuất bất thần gì đó, nhưng mà không có cái sự kiểm định nghiêm ngặt thường xuyên và theo đúng quy chuẩn là kháng sinh bao nhiêu, dẫn tới cái tình trạng là có rất nhiều những lời kêu gào ở bên ngoài, ở bên quốc tế nói về dư lượng kháng sinh trong thực phẩm của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài, mà đặc biệt là thủy sản của Việt Nam cũng bị tai tiếng việc này rồi, chứ không phải là chỉ là thịt. Thịt thì mình thấy ít, nhưng mà thủy sản Việt Nam xuất khẩu đó thì lâu nay mình cũng có nghe là tôm Việt Nam hay cá Việt Nam họ cũng lo lắng về vấn đề kháng sinh. Thì không họ không hiểu là thưa bác sĩ, cái quy định của thế giới nó bao nhiêu và cái quy định như thế nào thì gọi là vượt cái mức đó, thì với cái dư lượng kháng sinh mà đáng báo động đó là bao nhiêu là đáng báo động, thì có con số mà người tiêu dùng có thể hiểu biết được không qua bao bì không thưa bác sĩ?
Thật sự ra nếu mà nói mà so với lại bên Mỹ cũng như là bên Âu Châu, Canada thì tất cả những cái gì mà hơn số 0 là họ không chấp nhận, là mà họ họ rất là gắt, cũng như là nãy giờ mình nói họ không không có chấp nhận những cái thứ đó. Nhưng mà nếu mà nói mà họ thời xưa cũng giống như là họ những cái gì mà họ nghiên cứu qua những cái quốc gia khác, thì cũng như Trà My này cũng nói chút chút về vấn đề đó, là bởi vì những người nông dân này cái thuốc kháng sinh nó quá rẻ đi, mà cái đầu tư họ vào những con thú vật này nó lại rất là hao tốn cũng như là lâu dài. Thành ra nhiều người á là hầu như là cứ trong thức ăn của những cái loài vật này cứ lâu lâu là họ để kháng sinh ở trong đó để mà họ cho nó ăn hoặc cho nó vào cơ thể, cũng giống như để mà ngừa đó, chứ không phải là bởi vì thú vật này nó đang bệnh mà cho kháng sinh, mà đây là để mà ngừa, để mà cho nó không bị bệnh, để mà nó không có bị lỡ mai bị mất đi thì họ bị hao tốn cái tiền đầu tư của họ. Thành ra bên Mỹ này họ cũng có thấy những cái trường hợp đó rất nhiều, họ cũng cảnh cáo, mà họ cảnh cáo luôn của những người nông dân bên này, là bởi vì họ biết là nhiều, dù là mình có những cái luật lệ là cấm, nhưng mà nhiều người nông dân bất cứ ở đâu họ cũng đi theo cái con cái số tiền con cái con số đó, thì họ cũng sẽ làm những cái chuyện mà nó phạm pháp. Thành ra bên này anh họ rất là gắt, nếu mà một cái nhà nông dân mà tình cờ khám phá ra trong đó có kháng sinh ở trong thú vật của họ khi mà họ bán ra, thì bên sở bên USDA họ xuống là họ hầu như là họ điều tra cả mấy tháng trời, mà điều tra hết tất cả những cái loài vật ở trong đó từng con một, và trong thời gian đó là không bán được bất cứ gì ra thị trường, thì cái tiền mà bị lỗ lã nó là gấp bội lần cái tiền mà có thể lời. Thành ra bên này nông dân họ rất là sợ để mà họ coi có kỹ về cái luật pháp đó. Nhưng mà ở ngoài thấy toàn cầu thì dĩ nhiên là nó quá là dễ dàng để mà đưa cho những cái kháng sinh nó vào mấy thú vật, thành ra họ cứ làm. Thành ra nãy giờ cũng như mình nhắc là những cái quốc gia mà trong cái hệ thống BRICS, thì nếu mà mua những cái đồ ăn nó về là mình phải rất là kỹ, bởi vì nó có thể nó hại đến mình. Còn bên Việt Nam mình thì cũng như chồng mới thấy rồi, người dân đâu có cần phải có to bác sĩ để mà mua kháng sinh. Ở bên đó là cứ đi vào một cái tiệm thuốc tây, mà nhiều khi tiệm thuốc tây đó không phải là một cái người dược sĩ đứng đó nữa, mà cũng là nhiều khi là một người nào đó mở cái tiệm thuốc tây rồi mướn cái bằng của dược sĩ, nhưng mà cái người mà đứng bán thuốc tây thì họ không có nhiều quan niệm kinh nghiệm về thuốc kháng sinh hoặc là những cái kinh nghiệm về những thuốc khác, thì cứ ai vô nó là tôi viêm cổ họng thì là cứ là cho uống, thì nó sẽ đưa đến những cái lợi, những cái hại cho trong cái cơ thể của mình, cũng giống như là hại luôn cả những cái người xung quanh của mình, là bởi vì không phải là vi trùng mà xâm nhập nhập cơ thể mình bị lợn thuốc, mà những cái vi trùng đó nó sẽ qua xâm nhập những cái người xung quanh của mình, rồi những cái vi trùng đó nó đã lợn thuốc rồi thì nó sẽ cho những cái enzyme hoặc là những cái DNA đó qua cho những vi trùng khác ở trong cơ thể kia, để mà cũng có những cái DNA mà phản kháng lại những cái kháng sinh đó, thành ra nó rất rất là hại.
Như vậy nói về mặt tiêu dùng kháng sinh ở Việt Nam thì chúng ta thấy là rất là lỏng lẻo, không có quy định kiểm soát chặt chẽ, ngay cả dược phẩm thuốc men kháng sinh cũng còn mua rất dễ cho người uống, thì huống chi là mua cho con vật để mà nuôi cho nó tránh bệnh hoạn lổ lã, phải không thưa quý vị? Như vậy thì ví dụ như ở những cái thị trường tiên tiến, người tiêu dùng có thể nhìn qua bao bì, tại vì tất cả là người ta ra siêu thị đóng hộp có ghi dán nhãn thành phần chất lượng ra sao rất kỹ, không có những cái chợ gọi là chợ 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 đồ tươi sống đó, không có cái chợ đời là bán đồ tươi sống như ở các nước châu Á, Việt Nam, Trung Quốc, cho nên là vì đồ tươi sống thì nó không bao bì nhãn nhãn gì hết, thì làm sao biết có kháng sinh hay không. Thì bây giờ nếu như nói như tình trạng ở Việt Nam, những người tiêu dùng đi chợ mua thịt, mua cá, mua tôm, rồi cây cỏ rau trồng này kia, thì không có cái dán nhãn, không có cái chỉ số gì hết, làm sao biết là có kháng sinh hay không. Thì bây giờ con mắt thường nhìn vô một cái thực phẩm có phân biệt được thực phẩm này là không có kháng sinh hay có kháng sinh hay không, bác sĩ?
Cái đó thì rất rất cái câu trả lời đơn giản là không 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 có, mắt mình nhìn vô là không không cách nào mình biết được hết, thành ra nó cũng rất là thiệt hại cho cái người dân, là bởi vì đi ra những cái chợ mà bán thịt tươi thì mình nghĩ là thịt tươi nó tốt, người nông dân họ mới vừa mần thịt ngay đó, nó không có bị qua một cái thời gian lâu dài, nó không hư này kia nọ, thì mình nghĩ là nó tươi nó tốt, nhìn cái màu mè nó rất là đẹp, nhưng mà lại mình không biết là trong đó nó có những cái gì. Còn ngược lại thì khi mà nếu mà bán ở trong những chợ búa mà phải qua một cái sự kiểm soát của chính quyền, thì nhất là bên chính quyền Mỹ này, thì họ bắt phải có những cái label, những cái nhà nào mà hoặc là những cái nông trại nào mà không có sử dụng kháng sinh thì được quyền để lên là chẳng hạn như là chúng tôi không có dùng kháng sinh, là kêu là antibiotic free, tức là không có kháng sinh, hoặc là raised without antibiotic, tức là tôi nuôi dưỡng con vật này mà không có kháng sinh, hoặc là nó có label organic. Đó là ba ba cái label mà bên Mỹ này chấp nhận cho những cái nông trại mà không có sử dụng kháng sinh. Dĩ nhiên họ cũng có mất mát trong đó, là bởi vì những con vật mà bị xâm nhập, bị trùng gì đó mà họ có dùng kháng sinh cho những vật đó thì họ không được quyền bán ra, thì kể giống như là con vật đó họ nuôi hoặc họ tự họ ăn chứ họ không có bán ra, thì họ bởi vì họ bị thiệt thòi bên phần đó, thành ra họ được quyền bán giá cao hơn. Còn những cái quốc gia mà như Trà My nói mà bán ngoài chợ mà thịt tươi này kia nọ thì không không cách nào mà người dân nhìn vô mà biết là khi trong cái miếng thịt này có kháng sinh hay là không.
Như vậy để cho một cách hiểu rõ ràng hơn, tức là kháng sinh trong thực phẩm là cấm, không có sự hiện diện đó, hay là cũng cho phép khi mà cái con vật đó nó bị bệnh, thì bây giờ xin hỏi về cái luật chung của thế giới đó thì có cấm hay không, mà cấm tới mức nào?
Nó không không cấm sử dụng kháng sinh khi mà con vật nó cần, luôn cả Mỹ, Mỹ không có cấm nếu mà con vật nó cần, nhưng mà nó cần phải có một cái thời gian withdrawal time, tức là phải có một thời gian để mà từ lúc mà sử dụng kháng sinh cho con vật đó cho đến khi mà mình thu hoạch cái con vật đó thì phải có qua bao nhiêu tuần đó, để mà trong cái cơ thể con vật nó không còn kháng sinh nữa. Nhưng mà rồi ngược lại thì không được quyền dùng cái label nói là con vật này không có kháng sinh, hoặc là organic. À, đó là cái mà nếu mà nói là ở Mỹ và ở Âu Châu. Còn ở bên Á Châu hoặc là những cái nơi khác thì mình thấy là luật lệ nó lỏng hơn. À, mình không hiểu rõ là cái luật lệ nó là cái gì, nhưng mà khi mà nó bán thịt vào Mỹ thì Mỹ sẽ kiểm tra theo luật pháp của Mỹ. Thì ở bên CDC của Mỹ á, là họ đã cho thấy là những cái, nhất là từ bên Trung Quốc hoặc là từ những cái quốc gia mà kêu là BRICS, nhưng mà tại vì hiện tại bây giờ Mỹ là nhập đồ của Trung Quốc nhiều nhất, thì họ hay nói về Trung Quốc. Thì riêng Trung Quốc thì họ thấy là những thịt mà từ Trung Quốc qua Mỹ là trong đó họ thấy có kháng sinh gấp đôi của những nơi khác ở toàn cầu. À, thì đó là
Như
cái lời cảnh cáo của bên chính quyền.
vậy. Dạ, như vậy kháng sinh dùng cho nuôi trồng, tức là trong chăn nuôi đó, thì cho phép dùng nếu như con vật bị bệnh, nhưng mà dùng xong thì phải có một cái thời gian để cho cái thuốc kháng sinh trong cái người con vật nó tiêu thải ra hết hoàn toàn, thì sau đó mới được thu hoạch cái thịt đó đem ra thị trường bán, và có sự xét nghiệm chuẩn thuận đàng hoàng là dư lượng kháng sinh không còn nữa thì phải bán cho người tiêu dùng. Và trong bao bì dán nhãn thì phải có nói rằng là cái loại thịt này có kháng sinh, là vì đó, chúng tôi đã dùng kháng sinh để trị bệnh cho con vật, mặc dù nó đã tiêu thải đào thải ra rồi, nhưng mà cũng phải để cho người ta hiểu là có, để người ta thích thì dùng, không thích thì thôi, chứ không có gian lận với khách hàng. À, thành ra là đâu đó phải trắng đen rõ ràng, đó là luật của quốc tế, còn không cho
Không,
phép sử dụng.
bên Mỹ này nó không nếu nếu mà loài vật đó mà đã được sử dụng kháng sinh, nó không có bắt buộc là mình phải ghi cái nhãn là có sử dụng kháng sinh, nó không bắt buộc đó, nhưng mà nó không cho phép để cái nhãn là không có sử dụng kháng sinh. À, đây là cái khác biệt, nghĩa là loài vật đó đã sử dụng, chẳng hạn bây giờ mình có nguyên cái nông trại mình không có dùng kháng sinh, thì thường là mình được quyền để lên một cái label, à chúng tôi không dùng kháng sinh trong những loài vật của chúng tôi. Nhưng mà lỡ mai một cái loài vật, một con vật nào đó bị bệnh, mình cho nó kháng sinh, thì mình không được quyền bán con đó chung với lại những cái con khác của mình trong từ cái nông trại của mình. Còn những cái nông trại mà thường không có dán cái nhãn hiệu organic hay là chúng tôi không có sử dụng kháng sinh, thì họ không được quyền dán bất cứ cái loại nhãn nào. Nhưng mà ngược lại thì những con vật, con những con vật mà đã sử dụng kháng sinh, họ không có cần phải dán lên cái bảng là à, cái thịt này là từ một con vật mà đã sử dụng kháng sinh, họ không cần phải dán đó, nhưng mà họ cũng không được quyền dán bất cứ cái loại nhãn nào hết.
Tức là luật quy định là nếu mà trong sạch hoàn toàn thì mới được đề là tôi trong sạch hoàn toàn, hiểu vậy là nôm na đó. Còn nếu mà đã có sử dụng kháng sinh rồi, không bắt buộc phải ghi lên là đã sử dụng để cho người ta dễ buôn bán đó, thì không bắt buộc như vậy. Nhưng mà không được ghi là trong sạch, có nghĩa là người tiêu dùng thấy ghi trong sạch thì tin tưởng đây là không có kháng sinh, mà không thấy ghi là biết là nghi nghi rồi đó, chắc là có, cho nên là không có được ghi. Dạ, đó là quy tiêu chuẩn quốc tế. Còn ở Việt Nam thì hoàn toàn khác biệt ha, quý vị không ghi hay không ghi gì cũng không ai biết, thì nghi ngờ rồi tin dùng thì đáng chịu. Đại khái là mình phải sử dụng thông minh thôi, chứ còn không có một cái thước đo chỉ dấu nào cả. Nhưng luật quốc tế là không cho dùng kháng sinh để ngừa bệnh cho động vật. Ở Việt Nam thì có sử dụng kháng sinh để ngừa bệnh, có nghĩa là cái sự sử dụng nó rộng rãi, nó lan tràn và không có, tức là vượt ngoài tầm kiểm soát, thì không biết ai sẽ bảo vệ tính mạng cho người dân nếu tiêu dùng phải những cái thịt mà nó có chất kháng sinh do ngừa bệnh cho con vật đó đó. Ngừa chứ không phải trị nha, ngừa thôi mà cũng có nữa, chứ cần nói trị thì nhiều khi trị xong rồi đem ra bán luôn, chứ cũng không có cho là nó có thời gian mà đào thải ra như tiêu chuẩn quốc tế. Thật ra mình hiểu vậy để mình cẩn thận. Vậy thì bây giờ cấm hay không cấm, và mức độ như thế nào thì chúng ta đã hiểu rồi. Người tiêu dùng không có thể phân biệt bằng mắt thường để thấy được hay không có kháng sinh, chỉ có cách là trên bao bì dán nhãn thì mới biết thôi. Bác sẽ dùng chữ label, tức là dán nhãn bao bì của các hãng thực phẩm ở nước ngoài đó. Còn ở Việt Nam thì có thực phẩm dán nhãn, có thực phẩm không ha quý vị, thì vậy là mình cũng hiểu biết thêm được là cái mức độ kiểm tra kiểm soát trên quốc tế với trong nước ra sao. Thì bây giờ không có nhãn, không biết đâu mà lường dàn thao lẫn lộn, vậy thì bây giờ người tiêu dùng làm sao tránh được thực phẩm có chứa kháng sinh để ngừa những cái tác hại vì dư lượng kháng sinh trong thực phẩm mà nãy giờ mình bàn tới. Dạ, làm sao để tự vệ thưa bác sĩ?
À, rất là tiếc là không có cách nào hết, trừ ra mình lựa những cái loại vật, những cái thịt mà mình thấy là nó có cái nhãn đề nó là organic hoặc là không có sử dụng kháng sinh hoặc là vân vân, đó là chỉ có cách là ngừa là tốt nhất thôi. Còn nếu mà mình mà muốn ăn mà nó sạch không có kháng sinh, thì thật sự ra nếu mà ăn ở bên Mỹ những cái thịt bên Mỹ, thịt cá bên Mỹ mà từ Mỹ chứ không phải là nhập cảng, thì chúng ta có thể là yên tâm là nó không có những kháng sinh ở trong đó. Nhưng mà rất tiếc là thời nay thì Mỹ nó lại cho những cái
nhập
nó
khẩu.
cho nhập cảng từ những cái quốc gia cũng như Việt Nam, như Trung Quốc, vân vân, để vào Mỹ. Thì những thứ đó thì chúng ta không không biết rõ ràng ở trong đó có kháng sinh hay là không có, nên là nó cũng hơi khó.
Như vậy là bây giờ làm sao mà tránh được thì rất là khó tránh ha quý vị, cái đó là hên xui may rủi, tại vì không có luật lệ kiểm soát thì ai biết được mà lường. Vậy thì bây giờ người tiêu dùng sẽ dùng những cái biện pháp mà họ nghĩ rằng là có còn hơn không, ví dụ tôi rửa thiệt là sạch, tôi rửa nước muối, tôi ngâm nước muối, hoặc là tôi nấu như gọi là trùng 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 à, gọi là trùng phải không ạ, trùng họ sơ qua để cho diệt kháng sinh, thì không biết là rửa nấu có diệt được kháng sinh trong thực phẩm hay không.
Thì trước đây mình có những cái đề tài mà mình nói là thức ăn mà rửa hoặc là trụng hoặc là nấu nhiều này kia nọ nó cũng tẩy đi bớt được không, nhưng mà rất tiếc là nếu mà nói về cái đề tài của kháng sinh thì không, rửa cũng không giúp, nấu cũng không giúp, là bởi vì nó đã nằm ở trong cơ thể rồi, nó không có không cách nào để mà mình rửa cái kháng sinh nó ra, là nó thấm vô sâu quá rồi. Cũng như là nấu ăn đi nữa, nấu đi nữa thì kháng sinh nó cũng vẫn còn đó. Dĩ nhiên là mình, nếu mà mình nói là cái nó có hại hay là nghĩa là nó còn tác dụng hay không, thì dĩ nhiên là nó không còn tác dụng nữa, nhưng mà để mà mình tẩy nó ra khỏi cái miếng thịt đó thì không không có cách nào nấu để mà tẩy cái kháng sinh nó ra khỏi cái thịt đó, hoặc là rửa để mà tẩy ra được, thì rất tiếc là không không có cách nào khi mà nó đã vào rồi, miếng thịt hoặc là vào những cái cây cỏ rau cải mình ăn, thì không không cách nào để mà tẩy ra được hết.
Như vậy thì rửa cũng không sạch mà nấu lên chín cũng không có trừ diệt được cái kháng sinh trong thực phẩm. Vậy thì mỗi một khi mỗi tức là nếu cái thực phẩm đó đã nhiễm kháng sinh rồi thì chắc chắn nó sẽ vào cơ thể của mình và nó sẽ có tác hại như nãy giờ mình nói, chứ không còn cách nào khác phải không ạ?
Đúng vậy, rất rất là tiếc nhưng mà nó là thực tế, nó là như vậy. Thành ra mình phải rất là kỹ càng khi mà mình lựa chọn những cái thức ăn của mình, hoặc là mình mua từ đâu, mua những nơi mà tin tưởng, hoặc là những bên Mỹ thì hầu như là vô những cái tạp quán nào mình cũng thấy là nó có đề trên đó là USDA, tức là nó đã qua một cái sự kiểm tra của bên sở
Nông nghiệp.
nông trại của bên Mỹ. Thành ra chúng ta cũng có yên tâm một cái phần đó. Còn nếu mình nói mà đi ra đến một cái nông trại bên Mỹ này, cũng có nhiều người đi thẳng đến một cái nông trại mà mua thẳng từ cái nông trại đó, nhưng mà thường á là mình phải biết cái người chủ của nông trại đó, mình phải biết cái cách họ nuôi con vật đó, và họ cũng có nhiều người họ cũng nói thẳng cho mình, thì nếu mà mình mua thẳng từ cái nông trại thì mình cũng có cái mạo hiểm là họ có thể họ dùng kháng sinh, thì một là mình chấp nhận, hai là không thôi. Nhưng mà nếu mà chấp nhận rồi thì không không cách nào mà mình biết được là họ có sử dụng kháng sinh ở trong cái lò vật đó không, và về về đến nhà để mà nấu hoặc là rửa đi nữa cũng không cách nào để mà tẩy ra được.
Như vậy thì trong trường hợp ở Việt Nam thì càng khó biết khó lường hơn nữa, vì nếu mà nói chính xác ra là ở Việt Nam mà muốn ăn đồ ăn tươi tốt lành mạnh á thì chắc là tự nuôi tự trồng thì chắc phải yên tâm hơn, chứ còn ngoài kia và ngoài thị trường trôi nổi quá nhiều những cái mà bây giờ họ không có kiểm soát đó, thực phẩm nào là vệ sinh an toàn thực phẩm không có chính chuẩn, rồi cũng không có kiểm soát, rồi cũng không ai đo lường, rồi cũng xử phạt cũng không tới nơi tới chốn, thành ra người tiêu dùng hoàn toàn hoang mang và lo lắng, nhưng mà không có cách nào khác là vì ngoài kia chỉ có như vậy thôi. Nếu mà mình muốn bảo vệ sức khỏe, mình muốn tốt, mình muốn an toàn, muốn kỹ thì chắc tự nuôi tự trồng thì cái đó là cái biện pháp duy nhất mà thôi. Vì bây giờ lời khuyên của giới chuyên môn, đặc biệt đối với người tiêu dùng ở Việt Nam đó, khi mà nói về thực phẩm kháng sinh đó, thì giới chuyên môn sẽ khuyên như thế nào? À, mua đồ mà có chữ organic có 100% yên tâm là không có kháng sinh hay không, hay là có những cái hướng dẫn gọi là tiết chế chừng mực như thế nào thưa bác sĩ?
À, nếu mà nói mà về ở bên Mỹ này thì mình tìm những cái đại khái, nếu mình nói bên Mỹ này thì hầu như là thịt nào ở ngoài quán ở siêu thị của bên Mỹ này mình cũng có thể mình yên tâm là nó không có kháng sinh ở trong cái thịt đó.
Nhưng mà xin
cách
bác sĩ
đây
những
cả
cái lời
chừng
khuyên dành cho người tiêu dùng ở Việt Nam, thưa bác sĩ.
bên Việt Nam, ở bên Việt Nam á, thì nó hơi hơi khó chút xíu, nhưng mà nếu mà nói cho thẳng thẳng ra thì nên tránh những cái thịt mà nhập cảng từ những quốc gia mà BRICS chưa đã nói, nhất là bên Trung Quốc hoặc là Nga hoặc là Nam Phi, Ấn Độ v.v. đó, là chúng ta tránh những cái nơi đó. Còn nếu mà mua thịt thì mua thịt từ một cái nguồn mà mình quen biết, mình có thể mình tin tưởng được, hoặc là nếu bên Việt Nam có dán những cái nhãn hiệu organic hay là antibiotic free này kia nọ, nếu mà mình tin tưởng được bên chính quyền cho phép cái người sản xuất đó họ dán đúng nhãn thì mình cũng có thể mình tin tưởng được. Nhưng mà không biết cái luật pháp bên đó nó gắt cỡ nào, hoặc là bên chính quyền kiểm tra kiểm soát gắt cỡ nào thì đó mình không hiểu. Nhưng mà mua thì lúc nào cũng là lựa những cái nguồn gốc mà có thể mình tin tưởng, hoặc là tự nuôi. Nhưng mà tự nuôi thì dĩ nhiên nó quá khó rồi, đâu phải ai cũng có khả năng để mà tự nuôi, nhưng mà tốt nhất là mua từ những cái nguồn gốc mà mình có thể tin tưởng được.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ có những cái người đang theo dõi chương trình, họ có những cái thắc mắc liên hệ tới chủ đề, xin bác sĩ vui lòng giải đáp. Câu hỏi của Thanh là: em năm nay 40 tuổi, sau khi sinh bé mới phát hiện bị dị ứng với ampicillin. Trước đây chưa bao giờ bị bệnh gì dùng kháng sinh nên không hiểu vì sao mình bị kháng.
Nhiều người thì đó là cũng một trong những cái thức ăn mà nó đã ảnh hưởng đến cái bị dị ứng đó. Nhiều người khi thường á, là nếu mà mình bị dị ứng thuốc thì mà dị ứng thường là lúc còn trẻ tuổi, rồi khi mà lớn tuổi lại không dị ứng nữa, bởi vì cơ thể mình nó quen đi. Còn những người mà lớn lên tự nhiên dị ứng, tức là mình đã bị ảnh hưởng gì đó qua một cái môi trường nào mà mình không có biết, mình bị tình cờ nó dị ứng, thì cái đó đó mình phải kiểm tra lại và suy nghĩ lại coi mình bị nó ảnh hưởng từ ở đâu. Nhưng mà chắc chắn là mình phải bị ảnh hưởng bởi cái môi trường, qua thức ăn hay là bất cứ một cái gì đó mình mới bị.
Bây giờ Trà My không có truy cập được vào trong Facebook, xin ban kỹ thuật vui lòng nhìn qua Facebook mà có những bình luận, những câu hỏi của quý khán giả bên Facebook, xin vui lòng gửi cho Trà My nhé. Lúc này Trà My đang coi bên YouTube. Bây giờ thưa hỏi bác sĩ, mình nghe hồi nãy bác sĩ nói penicillin là cái nguồn gốc kháng sinh đầu tiên, nhưng mà sau này thì lại nghe là như bạn này bạn vừa nói là ampicillin, rồi Trà My cũng nghe là amoxicillin đó, thì những cái mà gì mà có xylin đó có phải là kháng sinh trụ sinh đó không bác sĩ?
Mình rất là nhiều kháng sinh trụ sinh. Mình dùng cái danh từ kháng sinh là một cái danh từ nó rất là tổng quát tất cả những cái loại thuốc mà nó có thể nó diệt vi trùng. Penicillin là cái thuốc đầu tiên thôi, nó không phải là duy nhất. Thì từ cái penicillin là nói, nếu mà nói ra là nó là đời thế hệ nhất của cái thuốc kháng sinh của trong cái gia đình penicillin. Thì penicillin là nó có bao gồm chẳng hạn ở penicillin G, penicillin V. Những cái penicillin đó nó cũng đều là penicillin, nhưng mà nó đưa qua cái dạng khác, dạng uống hoặc dạng chích, hoặc là nó có thay đổi chút chút gì trong đó. Còn mình nói qua ampicillin hay là amoxicillin hay là vân vân, thì những cái đó là thế hệ sau này của penicillin, thì nó cũng đưa ra những cái thuốc thế kêu là second generation, thế hệ nhì của nó. Và sau này thì khi nó có những cái thuốc, những cái con vi trùng mà nó phát ra những cái mà phản kháng lại cái chất penicillin đó, thì họ mới tạo ra, họ kêu là augmentin, tức là amoxicillin clavulanate. Thì họ để vô thêm cái thuốc clavulanate, nó là để mình có thể nó dễ dàng diệt những vi trùng đó hơn. Thì đại khái là loài người mình cứ sáng chế ra thêm những cái gì đó để mà giúp những cái thuốc mình đã có rồi, để mà việc diệt được những cái vi trùng mà nó đã đưa ra những cái gì đó để mà nó phản kháng lại cái thuốc kháng sinh của mình. Thì như là cái người mà khán giả đã mới hỏi là ampicillin cũng như amoxicillin, đây là thế hệ thứ nhì của penicillin.
Ampicillin ở Việt Nam nghe nhiều lắm, người ta gọi là ampi đó, thuốc ampi đó, hãy chảy xước nhẹ nhẹ chút cứ cho miếng ampi rắc rắc vô cái vết thương nó
đó
sẽ
cái
mau
đó là
lành.
cái đó là cái nguy hiểm đó. Người người Việt Nam mình hầu như là, không phải là bên Việt Nam không mà qua bên tới bên Mỹ này cũng vậy. Cái trong cái tâm trí của mình là cứ nghĩ là tôi bệnh là tốt nhất là cứ cho tôi trụ sinh luôn. Cả ba của Steve Lê cũng vậy, mà cũng nhiều lần nói lắm, ba cứ viêm cổ họng, ba cảm thấy ba đau đau cái là ba cứ uống vô amoxicillin, riết nó lần thuốc á. Nhưng mà hầu như là nó đã nằm ở trong xương tủy của cái DNA của người Việt Nam rồi, thành ra nói chắc mấy đi nữa họ cứ nghĩ là nhưng mà bệnh đau cổ ho chút xíu bất cứ cái
Sao
gì
lại ạ?
nhẹ nhẹ cái là cứ phải đưa vô là thuốc trụ sinh nó mới tốt, không đưa vô trụ sinh mà tôi không hết tức là ông bác sĩ đó ông dở, tôi đã nói ông rồi tôi bệnh tôi cần đó mà ông không cho mà bây giờ tôi bị bệnh nặng hơn. Thành ra mình trước hết là bên cái môi trường như là cái cách đào tạo bác sĩ bên Mỹ này rất là cẩn thận khi mà nói về vấn đề cho kháng sinh cho cái người bệnh nhân, là bởi lúc nào mình cũng bắt đầu từ cái nhẹ mới đưa lên cái nặng, còn bác sĩ bên Việt Nam là cứ vô là cứ đem ra thuốc kháng sinh mạnh nhất chích một cái là người bệnh nhân đó hết, thì họ về họ khen ôn bác sĩ đó quá giỏi, ông tôi đến tôi bệnh ông chích một cái tôi hết liền,
Mắc
thì nó
phải.
cũng có cái phần đúng nhưng mà bởi vì cái kháng sinh nó quá là mạnh thì nó giúp cho người đó liền nhưng mà cái đường lâu dài thì nó sẽ lại hại đến cái người bệnh nhân đó mà người bệnh nhân lại không biết đến.
Tại vì lâu dài đó nó sẽ làm cho người bệnh kháng thuốc, làm kháng sinh đâu quý vị, là khi bệnh nặng hơn là không có thuốc chữa. Nhưng nãy giờ mình nói cái nguy hại của kháng sinh từ nhẹ tới nặng, người cũng biết rồi, nhẹ nhẹ là dị ứng mà nặng đó là mất mạng luôn. Tại vì khi bệnh nhiễm trùng các thứ là không có gì để cứu chữa được cả, và rất nhiều người bị mất mạng. Giống như là hồi xưa mình thấy thời chiến tranh mà bị thương và dễ chết đó là vì không có trụ sinh, có kháng sinh để chống nhiễm trùng đó. Thì bây giờ mà mình bị lờn thì mình cũng rơi vào trường hợp giống y như vậy thôi. Dạ, có người thắc mắc rằng là thưa bác sĩ, trụ sinh kháng sinh mà tôi uống thuốc trực tiếp vô người thì mới sợ, chứ qua thực phẩm rồi có nhiêu đâu mà lo. Ví dụ như cái con gà, con heo đó mà nó có kháng sinh đi nữa thì nó cũng tiêu thụ trong người nó hết rồi, 10 phần còn một, tôi vô người có làm sao đâu mà lo. Cái quan niệm đó đúng hay sai?
Thì đó cái quan niệm đó cũng có một phần đúng, thành ra bên Mỹ này nó mới kêu là cái withdrawal time đó, tức là khi mà cho cái kháng sinh để mà trị cái con vật đó thì phải có một cái qua một cái thời gian để mà cho cơ thể của cái con vật đó nó tiêu hết những cái kháng sinh ở trong cơ thể trước khi mà mình thu hoạch cái con vật đó để mà bán ra thị trường, thì nó cũng đúng là một trong một thời gian lâu dài thì sẽ không còn cái kháng sinh ở trong cái con vật đó. Nhưng mà bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ khác nha, chẳng hạn như bây giờ con gà đi, con gà mình đặt tên nó là con gà A đi, nếu bây giờ mình cho con gà A đó kháng sinh nó uống vào rồi xong rồi vài tuần tháng sau nó lại bị bệnh nữa, mình cho nó thuốc đó nữa xong rồi vài tuần sau tháng sau nó bị bệnh mình cho lần thứ ba cho lần thứ tư, thì riết rồi cái thuốc đó nó lờn ở trong cái con gà đó rồi mình thấy là khi một con gà nó trưởng thành là chẳng hạn như nó đến 1 tuổi rồi hoặc là đến 2 tuổi rồi thì lúc đó mình thu hoạch để mình bán ra thì đây là nó đã là có thuốc kháng sinh ở trong nó, đúng là nó không còn kháng sinh nữa trong cái con gà đó nhưng mà cái kháng sinh đó nó lại bị lờn ở trong con gà đó, thì khi mà mình ăn cái con gà đó vào thì những cái vi trùng mà nó đã nằm ở trong con gà đó nó đã chế tạo ra một cái chất để mà phản kháng lại cái kháng sinh mà trước đây dùng ở trong con gà đó, thì những cái DNA của vi trùng nó lại chuyển qua cho mình và mình sẽ bị những cái con vi trùng mà đã có cái kháng có cái DNA mà phản lại những cái kháng sinh đó, thì tự nhiên đó giờ tôi chưa chẳng hạn hồi đó giờ tôi chưa hề uống cái thuốc ampicillin chẳng hạn đi, mà bây giờ tự nhiên tôi bị vi trùng xâm nhập tôi uống cái thuốc đó vô nó lại bị lờn thuốc, còn là từ đâu nó phải là từ nó phải có nguồn gốc, thì cái nguồn gốc nó chắc chắn là từ một thức ăn hay là qua một cái gì khác đó, nhưng mà đại khái là cái nguồn gốc nó phải là từ một vi trùng mà đã có cái DNA để mà phản kháng lại cái thuốc trụ sinh của ampicillin hay là amoxicillin hay là penicillin vân vân.
Thưa bác sĩ, còn nếu mà hiểu như vậy có đúng hay không? Ví dụ như con gà đó nó đã có kháng sinh trong người và người ta đã bắt buộc là sau khi con gà có kháng sinh đó thì phải chờ một thời gian ít nhất 2 tuần để cho cái kháng sinh đó nó tiêu hao ra, tiêu ra, thải ra hết con gà thì mới được bán ra thị trường. Thì lúc đó cái kháng sinh trong con gà nó gần như là sạch, gần như không còn nữa. Thì lúc đó mình ăn vô thì cũng là coi như là như hồi nãy cái quan niệm này nói là không sao, nó qua con vật thì nó cũng tiêu hao đi rồi thì cái đó là đúng. Còn nếu như con gà nó có kháng sinh mà chưa có qua cái thời gian tiêu hao mà vừa trị bệnh nó xong một cái là giết thịt đem ra bán, thì cái thịt đó còn dư lượng kháng sinh rất nhiều, rồi nó ăn cái thịt đó thì dĩ nhiên là nó đâu có tiêu hao đi đâu, thì cái đó là dư lượng kháng sinh đem cho người nó nhiều mới đáng lo. Thì cái quan niệm như vậy thì phải, mình nói là phải phân biệt như vậy thì mới đúng, đúng không ạ? Tức là con vật có kháng sinh mà bắt ra giết thịt bán liền thì dĩ nhiên mình ăn vô là nó sẽ là một vấn đề gây nguy hiểm. Còn nếu cái con vật nó đã qua một cái thời gian tiêu hao đi rồi, sau nửa tháng, 1 tháng rồi người ta mới giết thịt nó, cho uống kháng sinh hết bệnh rồi chờ 1 tháng hay nửa tháng mới giết thịt bán ra, thì cái thịt đó đã tiêu hao thì không lo. thì cái hiểu như vậy thì mới đúng. Cái quan niệm ngay từ đầu đó là nó đã tiêu hao qua thời gian thì mới đúng, đúng không ạ? Còn nếu mà người ta vừa chữa bệnh vừa cho uống thuốc xong cái đem ra giết ra bán liền thì cái đó là bao nhiêu vô người mình hết, đúng không bác sĩ?
Đúng rồi, đúng rồi. Thành ra bên Mỹ nó cũng có cái luật lệ, nó nói là không không có cấm dùng kháng sinh, nhưng mà khi mà dùng rồi thì phải qua một cái thời gian để mà cho cái cơ thể của con vật đó nó tiêu hoạch hết những cái kháng sinh mà tống ra hết rồi, thì lúc đó mới được quyền thu hoạch con vật đó để mà bán ra thị trường, chứ không có được sớm hơn.
À, một thắc mắc khác là thưa bác sĩ, ngoài cái chuyện là thuốc kháng sinh mình uống vô người đó để nó chống di trùng, chống nhiễm trùng đó, thì những cái chày xước, những cái vết thương mà lỡ loét có mủ máu đó thì người ta cũng dùng cái kháng sinh bột người ta rắc vô, tại vì rắc vô thấy là nó mau lành, nó gọi là gì à, là mài đó, khô liền lành liền, không có lỡ loét lâu. Thì cái chuyện mà dùng kháng sinh bột bề ngoài da như vậy đó, nó có tai hại y chang như là kháng sinh thuốc uống vô người hay không? Thì có nhiều người nói ô cái này làm cho vết thương mau lành, tôi có gì đâu mà sợ lần thuốc kháng sinh. Đã thì xin lời hướng dẫn của bác sĩ.
Cái tác hại nó cũng là y hình giống như là mình uống vô trong cơ thể mình thôi, là bởi vì kháng sinh là kháng sinh. À, nếu mà kháng sinh, cái mình lo đây á, là kháng sinh bị lờn thuốc. À, cái đó là cái mà mình lo nhiều nhất. Khi mà nó lờn thuốc rồi mình không còn cách nào mình trị. Thì bây giờ kháng sinh mà bị lờn là sao? Là kháng sinh nó phải cộng với lại một vi trùng, một vi trùng đó nó quen với kháng sinh đó, nó chế tạo ra những cái gì mà đến đây nó phản kháng lại cái kháng sinh đó. Thì khi mà nó chế tạo ra được rồi, nó sẽ nằm ở trong cái DNA hoặc là cái RNA của nó. Thì từ cái DNA, cái RNA của nó mới ra sanh nở ra những đời con đời cháu của nó, rồi nó sẽ đưa những cái DNA đó, những cái mà nó cũng như là cái sự hiểu biết của nó, đưa cho những vi trùng khác để mà tiếp tục phản kháng lại cái kháng sinh đó. Thành ra bất cứ mình dùng kháng sinh là uống hay là trong da hay là trong loài vật hay là bất cứ ở đâu, cái mà quan trọng là mình phải nhớ là kháng sinh cộng với vi trùng, mà vi trùng đó nó tìm cách để mà nó phản kháng lại cái kháng sinh, thì lúc đó mình mới lo ngại. Thì cái đây là mình nhắc nhở là càng dùng kháng sinh càng nhiều thì cái cơ hội mà để vi trùng đó nó tạo ra những cái DNA hay là những cái cách mà để nó phản kháng lại nó cao hơn, là bởi vì nó có nhiều cơ hội để nó tạo hơn. Thành ra dù là mình dùng ở ngoài da hay là mình uống hay là bất cứ gì, nếu mình cho nó nhiều cơ hội thì nó sẽ có cơ hội để nó phản kháng lại, và nó sẽ có cơ hội để mà nó truyền đi những cái hiểu biết của nó qua cho những vi trùng khác, thì lúc đó thì nó bị là lờn thuốc và lúc đó thì nó mới hại đến mọi người.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về kháng sinh lợi hại như thế nào qua dược phẩm, qua thực phẩm có chứa kháng sinh, và những câu hỏi thắc mắc của quý vị liên quan tới chương trình chúng tôi cũng giải đáp. Rất tiếc là hôm nay Trà My không tiếp cận được vào Facebook, trang Facebook của đài VOA để coi bên đó có câu hỏi gì không. Nếu quý vị có thắc mắc thì xin để ngay trong cái YouTube này, trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. À, thực phẩm chứa kháng sinh là một trong những cái vấn đề rất đau đầu, rất khó giải quyết tại Việt Nam, là vì à, ai nuôi con gì cũng muốn bảo vệ con đó không bị bệnh, không bị lỗ, không bị chết đó, thì sẽ lỗ thì chắc chắn người ta phải cho thuốc để mà bảo tồn vật nuôi cây trồng, và như vậy thì cái người ta bị tai hại cuối cùng là người tiêu dùng, và nếu không hiểu biết, không có cách tự bảo vệ mình thì chắc chắn là mình tiền mất tật mang. Kháng sinh dồn lâu ứ lâu tồn đọng trong người mình chừng nào thì mình càng dễ có nguy cơ tử vong khi bị nhiễm trùng hoặc bệnh nặng tới đó, vì không có thuốc để chữa. Cái vấn đề kháng sinh không phải là vấn đề nhẹ mà coi thường nha quý vị. Nó là một vấn đề rất trầm trọng, rất nghiêm trọng. Vì trong con người của mình, trong cái thế giới này, ở đâu cũng có di trùng. Và cái việc là mình làm quen cái di trùng tới đâu, mình kháng di trùng tới đâu là cái việc mà mình cần phải tìm hiểu, phải hiểu biết để mà cẩn trọng. Vì nhiều khi không chết vì những cái đau to búa lớn mà chết vì những con vi trùng vô hình. Và nhất là trong cái chuyện là ăn uống, dùng thuốc kháng sinh để kháng lại những cái vi trùng. Vâng vâng ha, thưa quý vị, thì một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trà My lược lại trong YouTube không còn những thắc mắc, chỉ có những cái lời bình luận góp ý với chương trình và gửi lời cảm ơn và những lời khen tặng bác sĩ Steve Lay. Thì xin chuyển tới bác sĩ những cái lời cảm kích của quý khán thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, nói về thực phẩm có chứa kháng sinh và những cảnh báo để giới tiêu dùng cẩn thận, bảo vệ về sức khỏe liên quan tới sức tới cái sự hiểu biết kiến thức về đồ ăn thức uống thực phẩm nói chung. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Steve Lê Minh Đức từ Texas đã dành cho chúng tôi sự hỗ trợ rất nhiệt tình và thời gian thực hiện chương trình này, thưa bác sĩ.
Lê Đức cũng là cảm ơn Trà My cũng như là cảm ơn quý khán giả của Đài VA, và chúc mọi người một tuần rất là hạnh phúc và vui vẻ.
Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Chương trình sẽ tái ngộ cùng quý khán giả tối thứ sáu tuần sau. Chương trình khoa học hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam. trên Facebook và YouTube của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và VOA Tiếng Việt Video. Mong quý vị đón xem thường xuyên để cập nhật kiến thức, thông tin, để bảo vệ gia đình, bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị, cảm ơn bác sĩ Steve Lee. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.